Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa sen ngàn cánh, và hôm nay chúng ta học bài phòng hộ chuyển hóa trong buổi công phu sáng thứ tư. Nhưng mà trước đó chúng ta hãy nhắc lại một vài điểm thực tập mà chúng ta sẽ thực hiện trong khóa mùa xuân này. Thứ nhất là về thân thứ hai. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải có một thân thứ hai mới. Trong vòng ngày hôm nay hoặc là ngày mai chúng ta phải có đệ nhị thân để chăm sóc. Và ta phải thực tập cho nghiêm chỉnh. Ta lợi dụng những cái kinh nghiệm mà ta đã có trong sự thực tập đệ nhị thân của khóa tu vừa rồi. Và ta đi một bước nữa để cho cái sự thực tập đệ nhị thân của chúng ta được sâu sắc hơn. Tại vì pháp môn đệ nhị thân sẽ là một pháp môn rất quan trọng mà chúng ta sẽ chia sẻ cho nhiều tăng thân ở trên thế giới trong hiện tại và trong tương lai. Và vì vậy cho nên mình phải nắm vững được cái pháp môn. Vào cuối khóa này, tức là vào tháng 5, mình phải viết một cái báo cáo về những gì mình đã học được trong cái sự thực tập pháp môn đệ nhị thân. Mình báo cáo là mình đã giúp được thân thứ hai của mình như thế nào, và mình cảm thấy trong khi thực tập với đệ nhị thân của mình, mình có những cái lợi ích nào cho cái bản thân mình, và mình đã vượt được những khó khăn nào, và đệ nhị thân của mình cũng vượt được những khó khăn nào. Pháp môn đệ nhị thân là một pháp môn rất hay mà chúng ta phải thành công. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có thực tập theo cái hình thức nghĩa là tôi có một đệ nhị thân rồi mình làm sơ lược thì không có được. Nếu mình làm sơ lược thì mình không có gì để báo cáo. Nhưng mà thực tập không phải là để báo cáo, thực tập để mà có cái chứng nhập sâu sắc trực tiếp về cái sự thực tập của mình. Thứ hai là chúng ta hãy học thêm về cái phương pháp học chúng. Tại vì chúng ta còn dở trong cái sự học chúng. Trước hết là những buổi họp và nó kéo dài quá, làm cho nhiều người ngán. Thứ hai là trong buổi họp có thể có những cái giây phút mà có sự căng thẳng, làm cho có sự bực bội, làm cho có sự mất đức tin của những người chưa quen với cái không khí đó. Thành ra đại chúng phải tổ chức những cái buổi pháp đàm để đàm luận làm sao để cho những cái buổi họp của chúng nó được có lợi lạc. Nó là một buổi thực tập đàng hoàng mà trong đó có an, có lạc, có nụ cười, có hạnh phúc, không có sự căng thẳng và không có kéo dài quá. Tất cả mọi người đều phải đóng góp để cho những cái buổi gọi là họp chúng, cái phẩm chất của nó được đưa lên cao. Chúng ta làm thế nào để cho trong những buổi họp như vậy không có những cái câu nói dư vô ích lặp đi lặp lại. Người làm chủ tọa buổi họp là người nào có khả năng đưa đại chúng trở về với cái đề tài chính cũng như pháp đàm vậy? Và mỗi khi mà có cái sự đi ra ngoài đề thì là phải đưa vào trở lại lập tức. Và mỗi khi có sự căng thẳng thì làm thế nào để cho sự căng thẳng đó nó mất đi. Nếu không thì nó có chất độc hại, nó sẽ ra trong lòng của ta. Thầy còn nhớ là ngày xưa cái hồi mà chưa có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì chúng ta có tổng hội Phật giáo Việt Nam mà hội chủ tức là hòa thượng Tịnh Khiết sau này làm tăng thống. Thì có những buổi họp của tổng hội Phật giáo Việt Nam kéo dài khá dài mà hòa thượng hội chủ ngồi chủ tọa trên đó, ngồi giờ này sang giờ khác một cách rất là kiên nhẫn. Ngồi đó để chứng minh, để nghe các thầy đàm luận thôi. Hồi đó các thầy ngoài Bắc, các thầy ở Trung, các thầy ở Nam, và nhất là khi sau khi đất nước chia cắt đó, thì các thầy ở ngoài Bắc đi vào lập giáo hội Phật giáo, lập hội Phật giáo Bắc Việt tại miền Nam. Rồi trong Tổng hội Phật giáo Việt Nam nó có 6 tập đoàn, 2 tập đoàn ngoài Bắc, 2 tập đoàn miền Trung, 2 tập đoàn miền Nam, 1 tập đoàn là về người xuất gia, 1 tập đoàn là về người cư sĩ. Thì hồi đó những buổi họp cũng kéo dài, và thỉnh thoảng có những cái lúc có căng thẳng rất lớn. Và nếu mà so sánh thì thấy rằng nó cũng khác nhiều lắm với những cái buổi họp của những cái đại hội chính trị ở ngoài đời. Nhiều khi lên tiếng, nhiều khi căng thẳng rất lớn. Hồi đó thì thầy làm chủ bút tạp chí Phật giáo Việt Nam của Tổng hội. Và vì vậy cho nên thầy phải có mặt ở trong các buổi họp như vậy. Và thầy thấy rằng mỗi khi mà có sự căng thẳng nóng quá đó, thì hòa thượng hội chủ ngài mới can thiệp. Thường một buổi họp 3 giờ, 4 giờ thì ngài can thiệp một lần, có khi không có can thiệp lần nào hết. Và ngài chỉ nhấp chuông một cái rồi ngài nói: các thầy đàm luận nói năng cho có từ bi một chút. Rồi tự nhiên cái sự căng thẳng nó xuống liền lập tức, nó đang sôi sục như vậy nó xuống liền lập tức. Và ngài chỉ cần nói một câu thôi. Tại vì uy đức của hòa thượng hội chủ rất lớn. Năm ngoái khi mà viếng thăm Ấn Độ thì thầy có gặp Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ, hiện bây giờ đang làm Tổng thống. Thì thầy có đề nghị một vài cái điểm để áp dụng trong sinh hoạt của Quốc hội. Tại vì thầy được nghe báo cáo là trong Quốc hội người ta cũng đánh nhau, người ta cũng chửi nhau, người ta cũng có khi vác ghế luyện nhau để bênh vực cái lập trường của mình. Thì thầy mới đề nghị một vài điểm mà ông Chủ tịch Quốc hội mà bây giờ là Tổng thống rất rất thích. Và 10 ngày sau đó thì ông đã thành lập một ủy ban để lo về cái khía cạnh đạo đức của Quốc hội, gọi là Ethics Committee. Và trong đó cựu Thủ tướng làm Chủ tịch, để lo cho cái phần đạo đức của sinh hoạt Quốc hội. Thì trong những cái đề nghị mà thầy đưa ra có cái đề nghị như thế này, là vào đầu mỗi buổi họp Quốc hội á, thì vị chủ tọa sẽ đọc lên một vài lời quan niệm, nói rằng quốc dân đã bầu cử chúng ta lên để đại diện cho quốc dân, thì quốc dân mong chúng ta có khả năng lắng nghe nhau và sử dụng ái ngữ để chúng ta có khả năng tổng hợp lại được những cái tự giác của chúng ta mà đi đến những quyết định khôn khéo nhất để có thể lợi ích, đưa lại những lợi ích tối đa cho nước và cho dân, Vì vậy cho nên trong cái buổi học quốc hội này, xin quý vị thực tập lắng nghe và thực tập hay ngữ. Thì các dân biểu quốc hội họ thuộc về những cái thành phần truyền thống của những cái truyền thống tâm linh khác nhau, nhưng mà cái câu nói đó thì truyền thống tâm linh nào cũng có thể chấp nhận được cả. Vì vậy cho nên chúng ta có thể đưa tới một cái văn bản như vậy để đọc trước mỗi buổi học quốc hội. Và mỗi khi mà có sự căng thẳng thì ông chủ tịch quốc hội có thể thính một tiếng chuông cho mọi người thở. Rồi thì có một người lên phát biểu mà nói cái giọng cay cú chửi bới, thì là ông chủ tịch cũng có quyền thính tiếng chuông và yêu cầu người kia đứng thở đến khi nào có sự bình tĩnh trở lại thì hãy nói tiếp. Thì tất cả những cái điều đề nghị đó ông chủ tịch quốc hội nghe rất là thích, và ngài nói rằng là ngài sẽ đem ra để áp dụng trong quốc hội. Thì tại sao chúng ta không có áp dụng những cái điều này trong những buổi họp chúng? Tại vì thỉnh thoảng trong chúng có những buổi họp mà vẫn có sự căng thẳng, rồi các sư anh lớn, các sư chị lớn nó có sự căng thẳng với nhau làm cho các sư em hơi ngán, nói là họ tu lâu như vậy mà họ còn nóng như vậy, huống hồ mình chắc là thành ra mất đức tin. Nên thầy đề nghị như thế này là trước mỗi buổi họp á, thì cố nhiên là mình có 3 tiếng chuông như là thường lệ, và chúng ta sẽ đọc một cái bảng quán nguyện như thế này: lạy buộc, lạy tổ, chúng con xin nguyện họp cái buổi họp hôm nay trong tinh thần ý hòa đồng duyệt và kiến hòa đồng giải. Chúng con nguyện sử dụng ái ngữ và đế thính để buổi họp hôm nay đưa lại kết quả tốt đẹp. Để có thể làm phẩm vật cúng dường lên bụt, lên pháp và lên tăng. Chúng con nguyện không có ngần ngại chia sẻ cái tuệ giác và cái thấy của chúng con, nhưng mà chúng con nguyện sẽ không mở lời nếu chúng con nhận thấy trong tâm chúng ta con còn có tâm hành bực bội. Chúng con quyết tâm không để cho sự căng thẳng nó xảy ra trong buổi họp, và lỡ nếu có sự căng thẳng xảy ra, chúng con xin lập tức ngưng lại, đứng dậy sám hối để trả lại cho đại chúng cái không khí y hòa đồng nghiệp. Thì mình đọc câu đó. Lord Buddha teaches over many generations. We vow to go through this meeting today in the spirit of happy sharing, using the method of loving speech and deep listening to bring about the success of the meeting as an offering to the three jewels. We vow not to hesitate to share honestly our insight, but will not say anything if the feeling of irritation and anger is present in us. We will not let the tension to come up during the meeting, and at the sign of such tension, we will stop right away and beginning in new right away, so that the tension will be completely gone before we resume our meeting. Đọc như vậy trước, và nếu cần thì đọc lại lần thứ hai khi mà cần thiết. Trong buổi họp thì mình phải có một vị giám niệm tri chung, và vị đó được chúng yêu cầu đứng ra làm cái trách vụ đó, và vị đó có trách nhiệm làm cho sự căng thẳng nó không xảy ra. Và nếu cái sự căng thẳng xảy ra thì vị đó phải có trách nhiệm làm cho sự căng thẳng đó nó đi mất. Vị đó phải làm xì hơi cái sự căng thẳng đó. Và mỗi khi mà có sự căng thẳng á, thì vị đó phải thấy và phải nói rằng có sự căng thẳng. Tôi thở vào và tôi biết có sự căng thẳng. Tôi sẽ ra, thở ra và tôi biết rằng tôi phải làm cho cái sự căng thẳng đó nó đi mất. Là tại vì đó là hạnh phúc của chúng. Tại vì kết quả của buổi họp là một cúng dường buộc pháp và tăng. Mà nếu mình cúng dường cái sự căng thẳng thì tội nghiệp cho buộc pháp và tăng lắm. Và nếu một người trong đại chúng tham dự buổi họp mà có cảm nhận thấy có sự căng thẳng thì người đó đứng dậy, thưa sư cô, chủ tọa, thưa thầy chủ tọa, con cảm thấy có sự căng thẳng trong buổi họp. Người nào cũng vậy hết, sa di ni, bất cứ người nào ở trong buổi họp mà cảm thấy sự căng thẳng đều có quyền đứng dậy để chắp tay để thưa như vậy. Và cái vị giám niệm chủ tọa phải có bổn phận làm cho cái sự căng thẳng đó đi. Thì cái người mà có cảm tưởng là mình vừa nói một câu gây ra sự căng thẳng, người đó lập tức đứng dậy và lạy xuống ngay trước đại chúng. Nên con đã lạy buộc lạy tổ, con đã vô tình hay là đã dại dột mà đã gây nên sự căng thẳng, con xin sám hối để đưa lại cái không khí y hòa đồng duyệt cho đại chúng. Thì có khi có người không chịu trách nhiệm nhưng mà người đó cũng đứng dậy để mời cái người kia để cho người kia khỏi bớt mắc cỡ, và hai người cùng lại xuống. Một cái phương pháp thứ ba nữa là mình đặt một cái gối ngồi cho thầy ở trong buổi học. Dầu thầy không có ngồi đó nhưng mà mình vẫn coi như là thầy ngồi đó. Và mỗi khi mình phát biểu thì tuy rằng thầy không có ngồi đó, mình cũng nói là thưa thầy, thưa đại chúng, làm như thử là thầy đang nghe. Mà cái là thầy đang nghe là tại vì thầy có trong mình và trong tất cả những sứ anh sứ chị đang có mặt tại chỗ. Và khi mình thưa như vậy, có ý thức là thầy đang ngồi và biết rằng thầy đang đợi chờ mình nói năng trong chánh niệm, trong ái ngữ, và lắng nghe trong chánh niệm, trong ái ngữ, thì những cái câu nói của mình sẽ phản chiếu cái tinh thần y hòa đồng duyệt. Đây là một sự thực tập và không có mới mẻ gì, nó đã có trong truyền thống. Chùa Tổ có một cái bàn mà sư ông, cái chỗ mà sư ông hay ngồi, thì mỗi khi có một người trong đại chúng mà đi ngang chỗ đó thì cúi đầu khi đi ngang. Có sư ông ngồi đó hay là không có sư ông ngồi đó, thành ra mà mình đi ngang thì mình cũng phải cúi đầu như thường. Mình cúi đầu như vậy nó lợi cho mình, nó lợi cho sư ông thì chẳng thấy có lợi gì cho sư ông hết, có thể có lợi nhưng mà nó gián tiếp thôi, nhưng mà trước hết là có lợi cho mình. Nhà khách gọi là Ái Nhật Đường, và trong Ái Nhật Đường có một chỗ sư ông thường ngồi, và mỗi khi sư ông ngồi xuống là thường thường là ngồi cái chỗ đó thôi, không có ai dám tới ngồi chỗ đó hết. Tại vì ngồi chỗ đó tức là vô lễ. Đi ngang qua chỗ đó thì cúi đầu xuống, có sư ông hay là không có sư ông. Vì vậy cho nên khi một mình mà mình đi vào trong Ái Nhật Đường, hay là mình đi vào đó với một sư em hay là một sư anh, thì luôn luôn mình có cảm tưởng là có sư ông đó. Vì vậy cho nên từng bước chân của mình, từng câu nói của mình nó vẫn nằm ở trong cái chánh pháp rất hay. Sư ông có mặt khắp nơi và bất cứ lúc nào ở trong đó. Và vì vậy cho nên có sự lợi ích rất lớn. Vì vậy cho nên trong buổi họp mình có thể đặt một cái gối ngồi cho thầy, và mình coi như thầy là có mặt đó. Khi mình đi vào buổi họp thì mình xá cái chỗ ngồi đó của thầy, và mỗi khi mình phát biểu mình thưa thầy đàng hoàng, dầu là thầy không có đó, mình thực tập như vậy cho đến khi mình không có cần cái hình tướng đó nữa mà mình vẫn có thể làm được. Nhưng mà trước đó thì mình cần phải có tướng. Rồi khi mà tướng làm xong rồi á, thì mình vượt tướng, mình thành vô tướng. Đó là những cái phương pháp mà mình có thể làm được về phương diện đưa phẩm chất của những buổi họp lên cao. Về vấn đề soi sáng, thì trong khóa tu này mình phải soi sáng cho các vị giáo thọ tập sự, và các vị giáo thọ đã được trường đăng rồi cũng cần được soi sáng. Cho nên nhưng mà các vị giáo thọ tập sự cần có sự soi sáng trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ soi sáng cho các vị giáo thọ. Cái pháp môn soi sáng cũng là một pháp môn rất vi diệu. Và đây là một pháp môn mà chúng ta sẽ cúng dường cho Tam Bảo, và chúng ta sẽ truyền đạt lại cho các tăng thân khác trong hiện tại và trong tương lai. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thành công. Chúng ta phải làm hết sức của chúng ta. Và chúng ta phải soi sáng với tất cả cái lòng từ bi của chúng ta, với tất cả cái sự kính trọng của chúng ta. Chúng ta phải nói ra hết cái thấy của chúng ta về cái người được soi sáng, nói với cái sự kính trọng, nói với sự từ bi, và coi người soi sáng đó là bản thân của mình. Chúng ta không có quyền che giấu những cái thấy của chúng ta. Chúng ta phải thẳng thắn nói ra cái thấy của chúng ta về người đó. Và đây không phải là vấn đề lễ phép, vấn đề đắc nhân tâm. Đây là vấn đề quán chiếu. Và cái thời gian của mình dùng để soi sáng, đó là thời gian tu tập, đó là thời gian quán chiếu. Tại vì nó cũng là looking deeply. Vì vậy cho nên nếu cần lấy giờ thiền tọa để soi sáng thì cũng được. Tại vì thiền tọa cũng là soi sáng, mà soi sáng cũng là thiền tọa. Và trong những buổi soi sáng là phải có sự nghiêm chỉnh của một buổi thiền tọa. Phải đem hết tất cả trái tim và khối óc của mình ra để làm việc. Tâm nhất như ngồi cho thật thẳng thì mới làm việc soi sáng được. Đừng có ngồi nghiêng, đừng có đặt mình trong cái tư thế gọi là là thân tâm buông lơi, nó không có nhất như. Trong khi soi sáng phải ngồi như là mình ngồi thiền vậy. Phải có chuông chánh niệm, phải làm việc với hết tất cả trái tim của mình, không có được không có được buông thua. Có một số các vị cư sĩ cũng được làm cũng cần được soi sáng, tại vì họ cũng làm giáo thọ tập sự. Và tất cả các vị giáo sư tập sự phải bắt đầu thực tập để cho cái mùa hè này, thì để chứng minh rằng mình đang tập sự. Các vị giáo sư tập sự thì phải thực sự tập sự ngay từ bây giờ, và mình phải thi thố cái tài năng, cái học hỏi, cái thực tập của mình trong cái mùa hè sắp tới. Rồi có một người chấp hiện đã ở sống thường lâu, đã chuyển hóa rất nhiều, đã thành công lớn trong sự thực tập. Cũng hôm nay thầy cũng yêu cầu làm giáo thọ tập sự, đó là Chân Đại Dũng. Chân Đại Dũng cũng sẽ làm giáo thọ tập sự trong khóa mùa xuân năm nay, và nhất là trong khóa mùa hè năm nay. Và phải soi sáng cho Chân Đại Dũng để Chân Đại Dũng có thể bắt đầu giúp các thiền sinh tới ở trong mùa hè. Chân Đại Dũng khi mà mẹ về tới làng á, thì bế lắm, nhưng mà sau nhiều năm tu học nó đã tạo ra được rất nhiều chuyển hóa, đã giúp được gia đình, đã làm gương cho rất nhiều người. Và Trần Đại Dũng đã nói rất đúng, là có thể nói rằng đại chúng, tất cả mọi người trong đại chúng thương Trần Đại Dũng thì điều đó chưa chắc lắm. Nhưng mà có một điều rất chắc là không có ai trong đại chúng ghét Trần Đại Dũng hết, điều đó ai cũng thấy. Và Trần Đại Dũng rất xứng đáng để làm một vị giáo thọ. Vì vậy cho nên thầy nghĩ rằng Trần Đại Dũng tập sự trong 6 tháng là có thể làm giáo thọ được. Và những người xuất gia làm được như Trần Đại Dũng cũng đã giỏi rồi. Những cái pháp môn của chúng ta, chúng ta phải đem ra thực tập hết lòng và đem ra thực tập liền. Cũng giống như là cái hôm mà quý vị nghe thầy nói về sự thực tập trong bếp đó, đến phiên mình nấu ăn cho đại chúng thì đó là một cái buổi thực tập. Và thầy có đề nghị rằng là buổi sáng trước khi đi vào, khi mà mới đi vào bếp để bắt đầu làm bếp để thực tập đó, thì chúng ta nên đốt hương, chúng ta nên đặt bàn thờ ở trong nhà bếp, chúng ta đốt hương, chúng ta thỉnh chuông trước khi chúng ta bắt đầu lấy cà rốt ra, lấy khoai tây ra để sắc gọt. Thì ngay ngày hôm sau đến các sư chỉ Hương Nghiêm và Thoại Nghiêm ra làm bếp, thì quý vị lập tức thiết lập một cái bàn thờ nhỏ trong bếp và đốt hương và thỉnh chuông trước khi gọt khoai tây và cà rốt. Điều đó làm thầy rất vui, là tại vì những cái pháp môn của mình đưa ra mình đều đem thực tập một cách nghiêm chỉnh, không những ở xóm mới mà xóm thượng, xóm hạ cũng như vậy. Về cái phương diện thực tập thân thứ hai thì có thể là trong khi phân phối ta có một thân thứ hai mà ta nghĩ rằng sẽ khó để mà chăm sóc. Tại vì những người mà ta nghĩ rằng là dễ thương và dễ chăm sóc thì mấy người khác đã cũng hết rồi. Là phương pháp tìm thân thứ hai là một người đã đọc tên và người đó có quyền đọc tên cái thân thứ hai của mình. Và ban đầu thì có nhiều có cái lĩnh vực của sự chọn lựa nó nhiều, nhưng mà càng đi tới thì cái lĩnh vực để mình chọn lựa nó càng thu hẹp, và cuối cùng mình chỉ còn có một người thôi, phải chọn người đó. Và mình có cảm tưởng rằng thân thứ hai này khó chăm sóc hơn. Nhưng mà quý vị nên biết rằng đôi khi đó là cái cơ hội của mình đó. Theo thầy nghĩ là cái người mà mình nghĩ là khó đó, có thể đưa lại cho mình cái lợi lạc rất lớn, cái niềm vui rất lớn trong khi thực tập. Có những cái trái cây mà bề ngoài nó xù xì, nó cứng, nó có gai, nhưng mà đập ra thì ở trong ngon lắm. Mà mấy con khỉ nó biết cái chuyện đó, vì vậy cho nên nó nhất định là nó cầm cục đá nó đập bể cái vỏ rồi ăn rất là ngon. Thì có những người thấy bên ngoài ngó giống như là không có ngọt ngào, nói năng hơi mạnh, nhưng mà nếu mà mình biết cách đó, thì mình mở được cái vỏ ngoài đó ra thì ở trong rất là ngọt ngào, rất là ngon lắm. Mà chắc quý vị cũng có thấy những người như vậy. Riêng thầy thì thầy thấy có những người mà họ hơi timid, tức là mắc cỡ, hơi nhút nhát, không có dám nói, không có dám làm, không có dám gì hết. Nhưng mà đến khi mà phản ứng rất là mạnh. Phản ứng rất mạnh là tại vì đó là một cái lý đương nhiên. Mà tại vì trong lúc thường thì mình nhịn á, mình vẫn nhịn nhút nhát, cho nên mình nói gì mình cũng bỏ qua. Nhưng mà lâu ngày nó dồn, đến khi mà mình phát biểu thì mình phải ghê gớm lắm, nói như mình là người rất dữ. Và kỳ thực những người đó không có dữ gì hết á, người đó không có dữ gì hết. Nếu mình biết cách mà mình xử lý được người đó và mình làm bạn với người đó, thì người đó trở nên một cái dòng suối rất là ngọt ngào, rất là tốt cho mình. Vì vậy cho nên đừng có bị cái bề ngoài nó đánh lừa. Phàm hở sở hữu tướng giai thì hư vọng mà. Vì vậy cho nên đừng có nghĩ rằng đệ nhị thân này khó chăm sóc. Không, đem hết tất cả cái khả năng của mình, trái tim của mình ra chăm sóc đi, rồi cái đệ nhị thân của mình sẽ trở thành ra một cái dòng suối rất ngọt ngào cho mình. Bon courage. Chúng ta dở ra trang 58 của Nhật Tần Thường Môn. Phòng hộ chuyển hóa. Phòng hộ có nghĩa là giữ gìn, bao bọc, bảo vệ. Sự tu tập của chúng ta là hộ trì 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó giống như là 6 cái cửa thành, và chúng ta phòng hộ thành trì này để cho quân giặc nó đừng có thâm nhập vào trong thành để nó cướp thành. Thì những người lính mà đứng phòng thủ ở các cửa thành đó là chánh niệm. Tại vì có chánh niệm rồi á, thì ta nhận diện được những cái gì đang đi ra và đi vào trong cái cửa thành đó. Nếu là những người dân ở trong thành thì mình biết đó là những người dân trong thành, họ đi ra đi vào không sao cả. Nhưng mà nếu mà có những cái người lạ mặt, thì những người lạ mặt này có thể là những thám tử ở bên ngoài đưa vào, thì ta phải biết đó là những thám tử. Họ đưa vào những cái lực lượng có thể là quấy động, có thể làm cho mất thành như chơi. Thì chánh niệm là cái khả năng có thể thấy được cái sự ra vào của những tâm hành, của những hình ảnh, của những âm thanh. Và 6 cái cửa thành đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người tu mà không có biết nghệ thuật phòng hộ thì làm sao mà tu được. Và chuyển hóa có nghĩa là nó có những cái bất như ý ở trong con người của mình, những cái tiêu cực như là khổ đau, tham lam, giận dữ, thù ghét, si mê. Thì mình phải làm thế nào để có thể chuyển hóa được những chất liệu đó thành ra những chất liệu có tính cách tích cực hơn, gọi là chuyển hóa. Vì bài này gọi là bài phòng hộ chuyển hóa. Tuy là một bài tụng, nhưng mà đây là hướng dẫn cho sự thực tập. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Bài này thầy làm năm hồi thầy 24 tuổi. Và bài này sau đó thì đã được Tổng hội Phật giáo Việt Nam đưa vào trong nghi thức tụng niệm. Và gần đây thì thầy đã thay đổi lại chút ít và nó thành ra bài phòng hộ chuyển hóa. Đệ tử chúng con từ vô thị nghĩa là tu rồi. Nó không có bắt đầu, vô thị nghĩa là không có bắt đầu. Ở tiếng Anh dịch là non-beginning. Nên nổi một cái danh từ vô thủy thôi, nó đã có thể nói cho chúng ta thấy được cái quan niệm của Đạo Bụt về thời gian. Tại vì thời gian nó không có cái chuyện bắt đầu, nó không có cái điểm zero của thời gian, rồi bắt đầu nó mới có giây thứ nhất, giây thứ hai, giây thứ ba, và phút thứ nhất, phút thứ hai, phút thứ ba. Nó không có cái, nó không có điểm zero, tức là thời gian nó không có sự bắt đầu. Tại vì trong quan điểm của trong giáo lý của Đạo Bụt thì thời gian là một cái sự biểu hiện, thời gian là một pháp, và bất cứ một pháp nào nó cũng nương vào những pháp khác để mà phát hiện sinh khởi. Nếu không có không gian thì không có thời gian, nếu không có vật thể thì nó không có thời gian. Và trong Đạo Bụt thường hay nói sáu đại, tức là địa thì thủy hỏa phong không thức, thì trong sáu đại đó nó chưa nói đến thời gian, nhưng mà thời gian nó nằm ở trong đó. Nó có một thứ khác nữa là địa thủy hỏa không, địa thủy hỏa phong không thời phương thức, thì nó là bát đại, thì trong đó lại có thời gian. Địa thủy hỏa phong không thời phương thức, địa thủy hỏa phong, phong là không khí đó. Không tức là space, thời tức là time, phương là direction, thức là consciousness. Địa thủy hỏa phong không thời phương thức. Cái này là đất này, nước này, gió này, lửa này, gió này, hư không này, thời gian này, phương hướng và tâm thức. Vậy thì trong tám cái đó đó, mỗi cái nó chứa đựng cả bảy cái kia, và nhìn vào trong một cái mình thấy được bảy cái kia. Vấn đề là vấn đề biểu hiện. Cho nên thời gian không phải là một cái thực thể biệt lập. Điều này rất đúng với là cái thuyết tương đối của Albert Einstein, là thời gian và không gian nó cùng với vật thể nó là một khối, nó tách ra là không có được. Cái này có vì cái kia có, và vì vậy cho nên thời gian cũng chỉ là một cái khái niệm của mình thôi. Và nó biểu hiện ra thì mình thấy nó thôi. Và nhìn vào trong thời gian thì mình thấy có không gian. Cũng như là mình nói mùa hè. Mùa hè mình tưởng là thời gian nhưng mà nó cũng là không gian. Tại vì hiện bây giờ mình đang ở mùa đông này. Nhưng mà nếu mà mình đi về Úc á, thì mình có một số các thầy và các sư cô sắp đi Úc này. Thì hiện bây giờ hoa phượng đang nở rực rỡ ở bên Úc, bên đó đang mùa hè. Và vì vậy cho nên mùa nó cũng là thời gian, nhưng mà nó cũng là không gian. Thời gian và không gian nó đan vào nhau. Về chữ vô thủy này nó nghĩa là không biết lúc nào nữa, không có bắt đầu, tức là lâu lắm. Nó có thể là bây giờ, nó có thể là rất xa xưa. Và nội một chữ vô thủy đã nói lên được cái giáo lý duyên sinh. Dependent co-arising của Đạo Bụt. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp trưởng trầm mê. Đệ tử tức là đệ là em mà tử là con. Mình là em của Bụt, mình là con của Bụt. Và từ lâu rồi mình đã gây ra những cái nghiệp trưởng. Nghiệp tức là hành động, thân khẩu ý. Trướng là những cái chướng ngại, những cái bít lấp. Mà những nghiệp chướng đó mình làm ra là tại vì mình u mê, không có biết đường đi, làm ra rất nhiều lầm lỗi, tạo ra khổ đau cho mình và cho những người xung quanh mình. Cái đó là tại mình đâu có muốn làm như vậy, tại mình u mê mà thôi, lầm lạc si mê, có những cái nhận thức sai lầm. Cho nên vào ra sinh tử biết bao lần. Sinh tử ở đây nó đại biểu, nó đại diện cho khổ đau. Vào sinh ra tử, trôi nổi khổ đau. Nay đến trước đài vô thường giác. Đài vô thường giác tức là đài sen, mà trên đó có bậc giác ngộ vô thượng, có người tỉnh thức đang ngồi. Và người tỉnh thức này có một cái trình độ tỉnh thức rất cao, không có thể cao hơn được nữa, gọi là vô thường giác. Như là mình tới trước Phật đài và mình sám hối. Biến trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Chữ đạo ở đây nó có nghĩa là chân lý, nó có nghĩa là đạo lý, nó có nghĩa là con đường, nó có nghĩa là ánh sáng. Đó là một sự may mắn. Tại vì khi mình trôi dạt trong đêm đen mà thấy được một cái ánh hải đăng thì mình biết đường trở về rồi. Thì trong bao nhiêu kiếp mê mờ ngu si mình trôi dạt, và bây giờ trông thấy được cái ánh sáng của Phật Pháp thì mình có một cơ hội rồi. Cho nên con hướng về theo ánh từ quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Ánh từ quang tức là ánh sáng của tình thương, the light of loving kindness, ánh sáng của tình thương. Tại vì tình thương là một ánh sáng, tình thương nó đưa mình ra khỏi khổ đau. Phật cũng là tổ, Phật là một vị tổ đã thiết lập cái truyền thống của đạo tỉnh thức. Và chính Bụt Thích Ca cũng nói rằng trước Bụt Thích Ca đã có các vị Bụt khác. Và vì vậy cho nên Bụt Thích Ca cũng có tổ, như là Bụt Ca Diếp, như là Bụt Tỳ Bà Thi, như là Bụt Thi Khí. Vì vậy cho nên Phật Tổ ở đây có nghĩa, có hai nghĩa. Phật và Tổ là một. Hai, là Phật và Tổ và các thế hệ Tổ sư qua các triều đại, qua các thời đại, thì lại Bụt, lại Tổ. Bụt là Tổ và Tổ là sự nối tiếp của Bụt, soi đường dẫn bước, soi đường cho mình đi, dẫn mình đi từng bước. Và cái ánh sáng mà quý vị sử dụng để mà soi đường dẫn bước cho mình là ánh sáng của tình thương, từ quang. Còn hướng về theo ánh từ quang lại Phật Tổ soi đường dẫn bước. Chư Phật Tổ vì vậy không có cần phải có cái dấu phẩy ở giữa, tại vì Phật Tổ là một, hoặc nó có nghĩa là Phật và Tổ, nó có hai nghĩa. Bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạn gây nên, hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát. Những cái lầm lỡ mà mình gây ra trong cuộc đời ác trược này, ác có nghĩa là nó có tác dụng làm đổ vỡ, gây khổ đau, gọi là ác. Không phải là chỉ giết người mới là ác. Có một tư tưởng tiêu cực, có một lời nói tiêu cực, nó đưa mình trở về với vô minh, với thù hận, cái đó là ác rồi. Ác là tất cả những cái lời nói, những cái hành động, những cái tư tưởng nào nó không có lợi cho giải thoát, cho giác ngộ, cho tình thương được gọi là ác hết. Còn trược nó có nghĩa là dơ bẩn, là tiếng Bắc là trọc, ác trọc. Nó là ngược lại với thanh tịnh. Uế trược là dơ bẩn. Dơ bẩn ở đây nó cũng có nghĩa là ác, nghĩa là nó làm cho cái thân của mình và cái tâm của mình nó tan rã, nó đen tối, nó không có hạnh phúc, nó dơ bẩn. Tất cả những cái tội khổ đó là vì tham đắm, vì tham ái, vì vướng mắc gây nên, vì thù hận, vì si mê, vì kiêu mạn mà gây nên. Thì hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát, xin làm mới lại. Trước Đức Thế Tôn là con xin chấm dứt cái nề nếp sinh hoạt cũ, con muốn mở ra một cái nền nếp sinh hoạt mới, và con nguyện thọ trì 5 giới, con nguyện thọ trì 10 giới, con nguyện thọ trì 250 giới. Con muốn mở ra một cái nền nếp sinh hoạt khác, và con muốn chấm dứt cái nền nếp sinh hoạt cũ. Đó là cái ý, đó là cái ý của cái sự sám hối, làm mới lại. Chữ mạn này nó có nghĩa là nó có 7 nghĩa. Đâu rồi? Tám đại đi đâu rồi? Thứ nhất là mạn. Mạn nó có 7 thứ mạn, gọi là thất mạn. Thứ nhất là mạn, nó có nghĩa là là mình cho mình giỏi hơn người khác, gọi là mạn. Cái người bằng mình mà mình cho là mình giỏi hơn là mạn. Mà người kia dở hơn mình mà mình cho mình dở hơn cũng là mạn. Thành ra chữ mạn này có nghĩa là đối với người kém mình hoặc là đối với người bằng mình đó, mình cho là mình hơn, cái đó gọi là mạn. Cố nhiên là khi mà người ta bằng mình mà mình cho mình hơn là trật rồi. Nhưng mà khi người ta kém mình, tại sao mình không có quyền cho mình là hơn? Là tại vì trong cái ánh sáng của giáo lý đạo Bụt á, là người kia nó có đủ cái giác tính ở trong, cũng có khả năng như mình vậy. Người kia với mình hoàn toàn bình đẳng. Người kia có Phật tính, có giác tính giống hệt như mình vậy. Nhưng mà tại vì người kia chưa có một vài cái điều kiện, thành ra không có phát triển ra được, phát khởi ra được. Nếu người kia có những vài điều kiện thuận lợi thì người kia có thể giỏi hơn mình. Vì vậy cho nên thấy được cái điều đó thì nó hết cái mạng này liền tức. Đó là vấn đề điều kiện thôi. Nếu người kia có một vài điều kiện tốt đó, thì người kia giỏi lắm. Còn mình cứ có cảm tưởng rằng người kia sức mấy mà bằng mình, mình thế nào cũng hơn, cái đó là mạng. Cho nên không những bằng mình mà mình cho là mình hơn đã là mạng, mà kém mình mà mình cho mình là hơn cũng là mạng nữa. Thứ hai là quá mạng. Nghĩa là khi mà người đó bằng mình á, mình cho là mình hơn. Và khi người đó hơn mình á, mình cho là mình bằng. Anh nói hơn gì tôi đâu, bằng tôi à. Thứ ba là mạn, quá mạn. Này mấy con cá học rồi phải không? Mạn quá mạn tức là cái người kia hơn mình, giỏi hơn mình, nhưng mà mình lại nói là mình hơn người đó, gọi là mạn quá mạn, chịu không có nổi. Mình cho mình bằng người đó là đã ghê rồi, nhưng mà mình nói mình hơn người kia gọi là mạn quá mạn. Mạn quá cỡ. Thứ tư là ngã mạn. Ngã mạn tức là cái mạn căn bản, tức là cái nguồn gốc của tất cả các mạn. Cái này mới là cái độc địa, cái này là cái ác ôn nhất, tức là coi, tức là có cái ý niệm xem rằng năm cái hợp thể và là uất này là ta. Nam muốn là ta, là của ta. Me, mine. Trong cái ngôn ngữ hàng ngày mình nói cái anh đó ngã mạn quá, không đúng, cái ngã mạn không có nghĩa như vậy. Mình muốn nói anh đó mạn quá, ngã mạn quá, ngã mạn là khác. Thứ năm là tăng thượng mạn. Tăng thượng mạn tức là mình chưa có chứng đắc á, mà mình nói là mình có chứng đắc. Đây là một cái giới rất lớn, giới rất là trọng. Người mà không có sự chứng đắc á, mà tuyên bố là mình có sự chứng đắc, hoặc làm cái vẻ, làm những cái dấu hiệu để người ta nghĩ rằng mình có chứng đắc, thì cũng là tăng thượng mạn. Sáu là ti liệt mạn. Ti liệt mạn tức là cái mặc cảm thua người ta, thua sút người ta. Cái mặc cảm là mình không ra gì. Cái complex inferiority, cái low self-esteem. Mặc cảm tự ti. Còn mấy cái tên này là mặc cảm tự tôn. Trong luật sư di nó có cái câu về ti liệt mạn: bí ký trường phu ngã diệt nhị, bất năng từ khuân, bất ân từ khuân nhi thối khuất. Kẻ kia đã là trường phu thì ta đây cũng vậy, không nên tự khinh mình mà phải đi thụt lùi. Bí ký trường phu ngã diệt nhị, bất ân từ ti như nhi thối khuất. Đó là ti liệt mạn. Và cuối cùng là tà mạn. Tà mạn nó có nghĩa là mình không có đức độ, mà mình cho là mình có đức độ, mình xưng là đại đức. Không có đức độ, không có từ bi, không có tuệ giác, mà nói là mình có đức độ, có từ bi, có tuệ giác. Đó là bảy cái hình thức của mạn theo Abhidharma Kosha Shastra, tức là A Tỳ Đạt Ma Câu Sát Luận. Có những thuyết 3 mạng, 5 mạng, 7 mạng, 8 mạng, 10 mạng. Nhưng mà đây là thất mạng của Câu Sát Luận. Và cái bản chất của chúng ta là bình đẳng tính. Đi sâu vào thì thấy cái tính bình đẳng của tất cả mọi người. Cái đó là Samatha. Bao tội khổ trong đời ác trược vì tham sân si mạn gây nên. Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát. Bốn câu này là để nói rằng con không có muốn tiếp tục cái nếp sống hệ lụy khổ đau cũ, con muốn mở ra một cái nếp sống mới, và vì vậy cho nên con xin làm mới. Và khi mà con đã làm mới rồi thì con có cái năng lượng mới, và con thấy nhẹ nhõm ở trong thân tâm và của con. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Đây là hai câu ngợi khen Bụt. Một bên là trí tuệ và một bên là từ bi. Trí tuệ của Đức Thế Tôn sáng ngời như mặt trời và mặt trăng, và lòng thương của Đức Thế Tôn lớn. Thế Tôn có thể cứu được mọi loài chúng sanh, quần tức là đám đông rất nhiều. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Nhưng mà nhìn lên Bụt thấy đó là cái mẫu mực để cho mình noi theo. Cái mẫu mực của con người có trí tuệ và có từ bi. Và mình muốn đi theo Bụt, mình muốn được như Bụt, đi trên con đường của Bụt. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Hoàn toàn mình gửi cái thân và cái mạng của mình vào Tam Bảo. Cái đây là một cái hành động quy y. Quy hết, tức là all the way. Đem hết tất cả cuộc sống của mình đầu tư vào Tam Bảo. Lên thuyền từ, vượt qua biển khổ, cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng mê. Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng mà thôi, đây là vấn đề hành động. Là có một chiếc thuyền đó, là con phải bước lên thuyền, con phải bước lên trên thuyền. Đó là thuyền của từ bi, của tình thương. Tại vì chỉ có chiếc thuyền đó mới làm giúp con vượt ra khỏi cái biển khổ mà sang bờ bên kia. Cầm đuốc thiêng tức là đuốc của trí tuệ. Tay cầm đuốc, còn chân thì bước lên thuyền. Đó là hành động chứ không phải là sự mơ ước hão huyền. Rừng mê tức là rừng của cái khu rừng của tri giác sai lầm. Văn tư tu xin quyết hành trì thân miệng ý nơi về chánh kiến. Văn tư tu là cái trình độ, cái trình tự tu học. Ban đầu thì là nghe pháp gọi là văn. Tư tức là quán chiếu về những điều mình đang nghe, trong đưa nó soi sáng, đưa những cái điều mình nghe đó soi sáng vào trong cái thân tâm, cái hoàn cảnh sự sống của mình, để thấy rõ được mình đang sống như thế nào, mình đang đau khổ như thế nào, và đâu là con đường để thoát khổ, và áp dụng như thế nào, gọi là tư. Cái này là reflection, reflecting, Văn tức là learning, tu, tư tức là reflecting, và tu tức là practicing, tu tức là đem ra áp dụng, thực tập. Mình nghe, mình học trước, rồi mình đem cái nghe cái học đó, mình chiếu vào trong cái đời sống của mình, trong thân, miệng, ý, những đau khổ, những ước mơ, những khó khăn của mình. Cái đó gọi là tư, reflecting. Và sau đó thì áp dụng vào đời sống hàng ngày, gọi là tu, là practicing. Xin cứ hành trì văn, tư và tu, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng quán chiếu, ngày nào cũng thực tập. Thân, miệng, ý nói về chánh kiến, ba cái nghiệp đó là phải đặt dưới ánh sáng của chánh kiến. Chánh kiến tức là right view. Right view. Và right view nó có nghĩa, nó có nhiều cách để mà cắt nghĩa chánh kiến. Trước hết á là cái thấy nó nương theo cái nguyên tắc tu điển. Dùng cái phương pháp tư đế để thực tập văn tư tu, cái đó gọi là chánh kiến. Là mình phải nhận diện cái khổ đau của mình. Đây là cái khổ đau mà mình đang gánh chịu. Đây là khổ đau mà những người quanh mình đang gánh chịu. Mình phải chấp nhận cái khổ đau đó có thật. Mình không cần nói đâu tôi đâu khổ gì đâu, tại sao tôi phải khổ. Mình có những cái khổ như vậy, mình phải nói tôi đang khổ những cái khổ như vậy. Tôi đang nghi ngờ, tôi đang do dự, tôi đang giận hờn, tôi đang oán trách, tôi đang tham đắm, tôi đang vướng mắc, có những cái khổ như vậy. Tôi công nhận là những cái khổ đó có mặt. Và sau đó thì nhìn sâu vào để thấy tại sao tôi đang đau khổ, tại sao tôi đang khổ đau những cái đau khổ này. Thì đó là nhìn theo cái nguyên tắc tập, tìm ra tại sao nó có những khổ đau đang hiện hữu. Rồi khi mà thấy được những cái nguyên do nó đã đem tới khổ đau rồi thì mình nói rằng tôi nhất quyết là chấm dứt khổ đau này. Và những khổ đau này có thể chấm dứt được, người ta chấm dứt được thì tôi cũng có thể chấm dứt được. Và tôi cũng có thể giúp bạn tôi chấm dứt được. Cái đó gọi là đạo diệt. Cái đó gọi là diệt. Yêu biến, the root of ill being, the removal of ill being. Và bây giờ là những cái phương pháp để chấm dứt, để chuyển hóa khổ đau, gọi là đạo. Và văn tư tu phải đi theo cái con đường đó, gọi là đường tứ đế. Mình học á là để thấy được khổ, để thấy được tập, để thấy được diệt, để thấy được đạo. Chứ không phải học để chất chứa kiến thức nó không có ích lợi gì cả. Nó không phải là chánh kiến. Chánh kiến tức là học hỏi để thấy được, để nhận diện được cái khổ của mình, để nhận diện được tại sao có những cái khổ đó, để thấy rằng mình có thể chuyển hóa những cái khổ đó, và để thấy rằng có những cái phương pháp giúp mình chuyển hóa được những cái khổ đau đó. Văn tư tu phải theo cái nguyên tứ diệu đế thì mới là chánh kiến. Mà thân miệng ý cũng vậy, ba nghiệp là phải hành trì dưới cái ánh sáng của tứ diệu đế. Thầy Xá Lợi Phất là nói là chánh kiến cũng có thể được diễn bày dưới ánh sáng của tứ thực, tức là bốn loại thức ăn. Trước hết là đoàn thực, edible food. Đức Thế Tôn có dạy rằng là không có gì có thể tồn tại nếu không có thức ăn. Cái hạnh phúc của mình á, nó cũng cần phải có thức ăn thì nó mới tồn tại được. Và cái đau khổ của mình nó cũng cần phải có thức ăn thì mới tồn tại được. Không có gì có thể sống còn được nếu không có thực. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn dưới khía cạnh của tứ thực là trước hết là đoàn thực, là những thức ăn mà ta đưa vào trong miệng của chúng ta. Thì những thức ăn đó nó sẽ gây đau khổ hay là nó sẽ gây hạnh phúc cho ta, thì ta phải nhìn vào trong cái đoàn thực đó để thấy rõ cái bản chất của thức ăn. Nhìn vào trong cái thức ăn đoàn thực mà ta thấy được cái bản chất của nó, và ta thấy được rằng mình nên ăn hay là không nên ăn, thì cái đó là chánh kiến. Mà văn tư tu là phải theo cái sự quán chiếu về tứ thực. Thứ hai là xúc thực. Xúc thực tức là những cái chất liệu mà ta đưa vào trong con người ta qua những cái giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái mùi hương mà ta tiếp thu đó, những cái câu chuyện, những cái cuốn tiểu thuyết, những cái bài ca, bài hát, những cái cuốn phim mà chúng ta coi đó đều thuộc về cái loại thức ăn thứ hai, gọi là xúc thực, gọi là sense impression. Ban đầu là edible food, thứ hai là sense impressions. Ví dụ như khi mình lái xe đi ngang qua thành phố Bordeaux thì mình thấy có những cái bảng quảng cáo, có những cái mình nghe những cái bản nhạc tình, thì tất cả những cái đó đều là thức ăn hết, gọi là xúc thực. Mà thức ăn đó nó bổ dưỡng hay nó độc hại thì mình phải thấy, cái đó gọi là chánh kiến. Ví dụ mình hát một bài hát Đức Ruột, mình nghe, mình thưởng thức một bài nhạc Đức Ruột, tức là mình đang ăn, nó ăn thức ăn, gọi là xúc thực. Chỉ cần nghe một bài thôi mà chiều đó trong khi ngồi, cái bài đó nó đi lên trở lại, mình ăn vô thì tức là nó có cái tác dụng liền lập tức. Cho nên khi mình ở trong tu viện á, mà không coi những cái phim ảnh trần tục á, không đọc những cuốn sách, cuốn tiểu thuyết trần tục á, là mình được che chở nhiều lắm. Tại vì những hình ảnh kia nó đi vào, nó làm thối nát hết tất cả thân tâm của mình. Những cái âm thanh kia nó đi vào, nó làm náo loạn và thối nát hết tất cả cái thân tâm của mình. Đó là cái loại thức ăn rất là độc hại, gọi là xúc thực, mà thanh niên ở ngoài đời nó tiêu thụ hàng ngày. Vậy cho nên thân tâm nó hư hỏng. Nếu mà mình có một cái trầm cảm, một cái depression, thì có thể là tại vì mình không có giữ gìn cái chuyện xúc thực của mình. Mình thấy, mình nghe những cái hình ảnh, những cái âm thanh, nó làm cho cái tâm tư của mình nó rối loạn, làm cho mình lo lắng, sầu khổ, buồn phiền, thất vọng. Thì đó là do cái nguồn thực phẩm thứ hai, gọi là xúc thực. Cho nên khi mình đặt mình vào trong cái không khí tu viện, trong khung cảnh tu viện, trong khi mình thực tập 10 giới, 5 giới, 10 giới, 14 giới, thì mình bảo vệ cho mình, mình không có tiêu thụ những cái sản phẩm ác ôn, độc những cái độc tố như vậy, thì văn tư tu của mình cũng như là thân miệng ý của mình nó được soi sáng bởi chánh kiến. Ở trong tu viện, mình thoát ra khỏi tu viện, mình ra ngoài đời, ví dụ như mình đi Bộc Đô, mình sống 24 giờ đồng hồ chẳng hạn, thì trong 24 giờ đồng hồ đó là mình đã bắt đầu tiếp thu những cái loại xúc thực ở ngoài đời rồi. 24 giờ đồng hồ là đủ để đưa vào nhiều chất độc rồi, huống hồ là mình ở cả đời ở đó. Vì vậy cho nên cái nguồn xúc thực đó, là một cái nguồn thực phẩm rất là quan trọng, và mình phải có chánh kiến để thấy được cái xúc thực này nó đưa lại cái an lạc, cái vững chãi, mà cái xúc thực nào nó đưa lại cái sự tàn hoại thân tâm của mình. Rồi cái nguồn thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là cái ý chí của mình, cái ước ao của mình, cái mong mỏi của mình, cái điều mình tâm niệm. Cuộc đời của một người á, nó được hướng dẫn bởi một cái ý chí. Ví dụ như khi mình muốn xuất gia thì khi mình xuất gia được á, là tại trong lòng mình nó có một cái sức mạnh, một cái năng lượng nó thúc đẩy. Mình muốn xuất gia, mình muốn sống cái đời đơn giản, đạm bạc. Mình muốn chuyển hóa những cái khổ đau của mình, mình muốn đào luyện cho mình một cái khả năng có thể giúp đời được. Thì cái năng lượng đó nó lớn quá và nó đẩy mình đi tới xuất gia. Cái đó là tư niệm thực, đó là một nguồn thực phẩm. Nhưng mà có những cái nguồn tư niệm thực nó không có đưa mình về cái hướng tốt như vậy, nó đưa mình về những cái hướng của sự sầu khổ. Ví dụ như có một người nói rằng là tôi phải giết được người đó thì tôi mới có hạnh phúc, tôi đã bị oán ức nhiều rồi, mà nếu đời tôi mà tôi không có giết được cái người đó thì tôi không có thỏa mãn được, và người đó sống là chỉ để mà báo thù thôi. Thì cái ý chí trả thù đó, nó là cái tư niệm thực của ông đó. Ông đó sống không có hạnh phúc gì cả, ông sống chỉ có một mục đích duy nhất là để trả cái thù, gọi là cái đó là tư niệm thực. Hay là mình muốn một cái chức vụ nào đó, ví dụ là chức giám đốc, hay là chức chủ tịch, hay là chức gì đó. Mình nói rằng là nếu mà không được cái chức đó thì đời của mình không còn nghĩa gì cả. Và vì vậy cho nên tất cả những cái thân khẩu ý, tất cả những thời gian, thời giờ, những tâm lực đều dồn về cái chuyện chạy chọt để thực hiện được cái danh đó. Và trong người đó có một cái năng lượng rất lớn, nó đẩy nó đi về phía đó. Nhưng mà mình biết rằng đi về phía đó thì sẽ lạnh đủ. Thì cái tư niệm thực đó có thể là sự vướng mắc, cái tư niệm thực đó có thể là cái danh, cái tư niệm thực đó có thể là sự hận thù. Và mình phải nhìn vào trong cái nguồn tư niệm thực của mình để mình thấy rằng cái nguồn tư niệm thực đó nó đang đưa mình đi tới đâu, là tại mình đang bị nó nắm cổ lôi đi mà mình không biết. Nó nắm cổ mình, nó lôi mình về những cái nẻo tối tăm đau khổ ra riết. Đó là cái năng lượng của sự, của ý chí ở trong con người của mình. Nếu cái nguồn năng lượng đó là nguồn năng lượng nó đẩy mình đi về hướng giải thoát, tự do, cứu người, là cái nguồn năng lượng tư niệm thực rất lành, và mình sẽ hân hoan khi nhận diện nó. Nhưng mà nếu nó là cái nguồn năng lượng của u mê, của thù hận, của thèm khát, nó đang kéo mình đi thì mình phải thấy. Và vì vậy cho nên đừng có để cho cái nguồn thực phẩm này nó tàn hại, nó dìm mình xuống cái khổ đau. Cái đó gọi là chánh kiến. Mà không thấy được cái bản chất của tư niệm thực mình là không có chánh kiến. Và cuối cùng là thức thực. Là cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình mỗi ngày nó ăn rất nhiều. Và mình ăn cái gì thì thức của mình nó ăn cái gì thì mình trở thành cái đó. Chúng ta là những cái gì mà chúng ta ăn. Mà chúng ta ăn đủ thứ hết. Bằng thực, xúc thực, tư niệm thực. Và Thầy Tăng Hội có nói rằng cái tâm thức của mình nó như biển cả. Và biển cả mở ra để mà tiếp nhận nước sông từ bốn phương chạy tới. Sông Hằng này, sông Cửu Long này, sông Hồng này, sông Mississippi này, tất cả đều chạy ra biển cả. Và vì vậy cho nên cái tâm thức của mình cũng vậy. Mình tiếp nhận những cái nguồn những cái lành, những cái dữ. Và nếu mình tiếp nhận những cái tiêu cực nhiều thì mình sẽ biểu hiện ra làm cái gì rất là tiêu cực. Vì vậy cho nên phải nhìn vào thức như là biển cả đang tiếp nhận nước sông. Và mình phải để ý rằng là thức của mình là một cái thành trì. Và thành trì này nó có 6 giác quan, nó 6 cửa thành. Và từ 6 cửa thành đó thì người ta đưa vào những cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái đó gọi là thức thực. Và nếu mình không có chánh niệm, không có thực tập phòng hộ thì cái thức của mình nó sẽ nhiễm độc. Đó là nội dung của giới thứ 5 ở trong 5 giới, ở trong 5 giới. Và vì vậy cho nên nói về chánh kiến á, thì trước hết chúng ta nói chánh kiến là cái thấy nương theo tứ diệu đế. Và chúng ta có thể nói rằng chánh kiến là cái thấy nương theo tứ thực. Và có nhiều cách cắt nghĩa chánh kiến, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói sơ lược về hai cái phương pháp mà thôi, tức là tứ đế và tứ thực. Văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý nói về chánh kiến. Đó là những cái nguyên tắc căn bản. Và bây giờ chúng ta đi tới những cái thực tập cụ thể. Đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, vào, ra, cười, nói, tưởng, đoan nghiêm. Khi nào mà có chánh niệm, tức là có sự đoan nghiêm. Mà khi mà mình thấy không có đoan nghiêm là không có chánh niệm. Đây là cái sự luyện tập của người xuất gia. Và đây cũng là sự thực tập của người tại gia. Là tại vì cái sự thực tập của mình là chánh niệm. Mà hễ có chánh niệm thì cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi nó sẽ đổi khác. Nó đẹp ra nhiều. Nó sâu sắc hơn nhiều. Và mình sống sâu sắc từng giây phút của cuộc đời mình. Và vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mình cũng đi vào, mình cũng đi ra, mình cũng cười, mình cũng nói. Nhưng mà nó có tính chất đoan nghiêm hơn. Là tại vì chánh niệm nó nằm ở trong đó. Mỗi khi tâm buồn dần lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Đây là một cái lời thề. Đây là một cái bản hiệp ước mình ký. là mỗi khi mà tâm mình có cái sự buồn giận ưu phiền, mình đừng có để cho cái sự buồn giận ưu phiền đó kéo mình đi, mà mình phải thực tập, mình phải nhiếp niệm, mình phải trở về hơi thở. Còn nếu không thì mình đâu phải là người xuất gia, nếu không mình đâu phải là người tại gia đang thực tập chánh niệm. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, mình đã quyết tâm thực tập rồi thì mỗi bước chân là phải đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân đem lại niềm vui và sự nuôi dưỡng. Còn nếu không, mình vẫn đi ở trong cõi ta bà, đi ở cõi địa ngục thì rất là tội nghiệp. Tại mình tu là mình tu cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho các thế hệ tương lai. Mà mình cứ bước nào mình cũng bước ở trên hỏa ngục cả thì tội nghiệp to lắm. Mình phải bước trên tịnh độ mới được. Một tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Hễ có chánh niệm, hễ an trú được trong giây phút hiện tại thì ta tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, thì tịnh độ nó có mặt, nó có mặt ngay bây giờ. Còn nếu không thì ta vẫn tiếp tục đi ở trong hỏa ngục, đi trong cõi ta bà, và như vậy thì ta phụ lòng gia đình ta, phụ lòng cái dòng họ ta, phụ lòng cái tăng thân ta, đã nuôi dưỡng ta, đã cho ta những điều kiện để tu tập. Và tại sao mỗi bước chân của ta vẫn dậm ở trên thế giới của bụi bặm, của phiền não, mà không có bước được vào trong tình độ? Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, nhìn hời hợt thì không được, phải nhìn sâu mới được. Nhìn một hạt sỏi, nhìn một bông hoa, nhìn một ly nước, nhìn một sức ăn, mà nhìn một sức chỉ, phải nhìn cho sâu. Thấy được trong cái chiều sâu nó. Cái nền giáo dục của chúng ta phải thay đổi. Khi mà chúng ta gửi con em chúng ta vào trường tiểu học, trung học, đại học, rồi con em chúng ta học cũng khá nhiều, học quá nhiều. Nhưng mà khi mà nó tới cái tuổi 20 hay là tới tuổi 25, cái khả năng của nó để mà thấy được nó và thấy được người xung quanh còn yếu lắm. Đi ở trong xã hội, đi trong cuộc đời mà cái người thanh niên 20 tuổi, 25 tuổi không có thấy được mình và không thấy được người xung quanh là tại vì cái trình độ chánh niệm rất yếu. Thấy được mình là sao? Tức là khi mình buồn, mình giận thì mình biết là mình đang buồn, mình đang giận. Để khi mình đi, mình biết là mình đang đi. Khi mình ngồi, mình biết là mình đang ngồi. Cái khả năng đó đang còn yếu kém lắm. Nói trong cái nền văn minh của chúng ta thì con người thì giáo dục làm sao, đi học quá nhiều mà tới cái tuổi 20, 25 rồi mà vẫn không có cái khả năng thấy được mình. Mà không thấy được mình thì làm sao thấy được người xung quanh? Thấy được người xung quanh để thấy được những cái buồn, những cái lo, những cái khổ đau của họ. Vì vậy cho nên chúng ta phải thay đổi cái giáo dục của chúng ta lại. Ai là những nhà giáo dục? Ai là những người quan tâm đến cái tương lai của giáo dục con người? Hãy nhìn lại mà coi. Cái người gọi là adult đó, tức người trưởng thành, nó 20 tuổi, 25 tuổi mà vẫn chưa có thể thấy được những cái gì đang xảy ra cho mình, chưa biết mình là ai. Một con người rất là phốt pháp, to lớn đi như vậy thôi, nhưng mà những cái gì nó xảy ra cho mình cũng không biết. Tức là cái trình độ chánh niệm rất thấp. Và khi mình không biết mình là ai mình biết những gì đang xảy ra cho mình, thì mình làm sao thấy được người xung quanh một cách sâu sắc, để thấy rằng họ cũng đang đau khổ, họ cũng đang bị kẹt, và làm sao có thể nhìn họ được bằng con mắt từ bi, có thể hiểu được họ. Biết được mình gọi là self-awareness. Là mindfulness of self, tức là mình biết rằng cái thân mình đang có mặt đó, và mình biết rằng những cái tâm hành của mình đang có mặt đó. Điều này là mình đã học ở trong kinh 4 là quan niệm rồi. Có thân thể đây, có tâm hành đây. Thân thể của mình đang như thế này, tâm hành của mình đang như thế này. Cái đó mình có thể dùng cái danh từ ngoài đời gọi là self-awareness. Thì người thanh niên 20 tuổi, 25 tuổi là phải thấy được mình, phải quán chiếu cái thân thể của mình, phải quán chiếu cái tâm hành của mình, để biết rằng cái gì đang xảy ra trong mình. Tại sao học 5 năm, học 10 năm, học 20 năm ở trong trường mà không học đó? Học cái gì? Học toán cho nhiều để làm cái gì? Và nếu mình không biết cái gì đang xảy ra cho mình thì làm sao mình biết cái gì xảy ra trong người, cho người? Đứng về phương diện cảm thọ thì Đức Thế Tôn dạy là khi mình có một cảm thọ thì mình hãy quán chiếu cảm thọ đó, quán chiếu bên trong cũng như bên ngoài. Nếu mình biết cái cảm thọ của mình á, thì mình cũng có thể biết được cảm thọ người khác. Khi mà sư anh của mình á, có một cái cảm thọ khó chịu mà mình cũng không biết nữa, mình cứ tiếp tục mình nói những câu làm cho sư anh càng lúc càng đau thêm. Và tại vì mình không có biết được cảm thọ của mình thì làm sao mình biết được cảm thọ của sư anh mình được? Hoàn toàn là mù tịt. Là tại vì không có quán chiếu. Mà Đức Thế Tôn dạy quán chiếu cảm thọ bên trong cũng như là quán chiếu cảm thọ bên ngoài. Mình phải thấy cảm thọ nơi mình thì mình mới thấy cảm thọ nơi người khác. Mà nếu mình thấy cảm thọ nơi người khác rồi thì mình ngưng lại những cái lời nói, những cái hành động của mình. Tại vì những lời nói và những hành động của mình đang làm cho người kia đau khổ thêm vì cảm thọ của người đó, người khác. Cho nên đi học 10 năm ở ngoài đời mà không có tiến bộ gì nhiều hết, mà cái khả năng thấy được mình rất là đơn sơ, rudimentary. Thì khi mình không thấy được mình thì làm sao mình thấy được xung quanh? Khi mà mình có chánh niệm về mình rồi, về cảm thọ, về tâm hành của mình rồi, thì mình sẽ có cái khả năng thấy được và đặt mình vào trong cái trường hợp của người khác. Cái đó tâm lý học bây giờ nó gọi là empathy. Empathy có nghĩa là mình có thể dịch là thấu cảm. Thấu cảm bây giờ người Hoa họ dịch là thần nhập. Là mình đi vào trong cái người kia được. Và mình hết rồi. Nghĩa là mình thấy được sự có mặt của người kia, và mình có thể đi vào trong người kia để có thể cảm được những cái gì người kia cảm. Cái đó đúng là quán chiếu. Mình có thể đặt mình vào trong cái da thịt của người kia, trong cái tâm hành người thế kia, để có thể hiểu được những người kia đang cảm như thế nào, đang vui, đang buồn, đang khổ như thế nào. Cái đó gọi là empathy. Cái đó gọi là mình tạm dịch là thấu cảm, tức là mình đi vào trong cái người đó và mình cảm được cái cảm của người đó. Thì khi mình cảm được cái cảm người đó, tức là mình bắt đầu mình hiểu được người đó, và mình sẽ không nói và không làm cái gì, điều gì làm cho người đó đau khổ, đau thêm nữa. Mà nếu mình không làm được cho mình cái điều đó, mình không có thấy được cái tâm hành của mình, thì mình làm sao mình thấy được cái tâm hành của sư em mình hay là sư chị mình. Và vì vậy cho nên cái self-awareness nó đưa tới cái empathy, cái empathic awareness of other. Và cái này là cái thứ hai, và cái này là cái thứ nhất. Thì cái nền giáo dục mới là phải làm được như vậy. Và chỉ khi nào mình có thể làm được cái này, mình thấy được người ta, mình thấu cảm được, mình hiểu được người ta, lúc đó mình mới có thể nhìn người ta bằng con mắt của từ bi mà thôi. Looking at the others with the eyes of compassion. Thì cái đó là mục đích của cái nền giáo dục. Và vì vậy cho nên ở trong đạo buộc á, mình phải tu tập cho nó đàng hoàng. Mình làm được cái này cho nó vững, thì mình đem cái đó ra, mình mới truyền bá cho cái xã hội bên ngoài. Mà xã hội bên ngoài nó bắt đầu nó làm được như vậy, đem áp dụng vào cái lĩnh vực giáo dục trong học đường, để cho người trẻ có thể làm được cái chuyện đó, thì cuộc đời này bớt khổ nhiều lắm. Mình không có hiểu mình được thì làm sao mà hiểu được người, không có thương mình được thì làm sao thương được người. Cho nên cái gọi là chánh niệm về tự thân, self-awareness, nó đưa tới cái empathic awareness of others, là có cái khả năng thấu cảm đối với người khác. Và lúc đó mình mới có thể nhìn người khác bằng con mắt rộng lượng và thương yêu mà thôi. Lúc đó mới bớt giặc giả, bớt khổ đau. Mà tất cả những điều này là buộc dạy trong kinh niệm xứ. Quan niệm thân thể, cá quan niệm tâm hành, rồi quan niệm thân thể trong thân thể, rồi quan niệm thân thể từ bên trong, quan niệm thân thể từ bên ngoài, quan niệm tâm hành từ bên trong, quan niệm tâm hành từ bên ngoài. Tức là Đức Thế Tôn dạy mình làm hai chuyện này. Mình quan niệm ở nơi đây và mình quan niệm ở nơi kia. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân đạt makaya, tức là cái thực tại màu nhiệm, cái thực tại màu nhiệm của hiện hữu. Pháp thân tức là thế giới của không sinh không diệt. Và nếu mà mình không có cái nhìn sâu sắc thì mình không có tiếp xúc được với cái pháp thân. Hai câu mỗi bước chân đi vào tịnh độ và mỗi cái nhìn thấy được pháp thân là nguyên tắc của sự thực tập và hiện pháp lạc trú. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ tức là có an lạc, có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Đó là sự thực tập hiện pháp lạc trú. Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân tức là thực tập và tiếp xúc với cái vô sinh. Vô sinh tức là vô bất sinh bất diệt. Thành ra pháp thân niết bàn không phải là một cái ý niệm trừu tượng mơ hồ mong ước cho tương lai, mà cái mình có thể làm được ngay trong giây phút hiện tại. Làm bằng cái gì? Làm bằng bước chân và làm bằng con mắt. Mỗi bước chân phải tiếp xúc được cho được với tịnh độ, và mỗi cái nhìn phải tiếp xúc được cho được cái vô sinh của pháp thân. Cái đó là đại trường phu, cái đó là mình làm được bây giờ, chứ không phải là một mơ tưởng cho tương lai. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Đó, mỗi khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, phải có chánh niệm đứng đó để mà phòng hộ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Người nào cũng có tập khí hết, không có ai trong chúng ta mà không có tập khí. Tập khí do ông bà trao truyền lại, nhưng mà mình tu là mình phải biết được cái tập khí của mình. Mình sống chung với nhau, mình chấp nhận cái tập khí của nhau. Mình không hỏi người kia phải bỏ hết tập khí rồi mình mới chấp nhận. Tôi chấp nhận anh với tập khí của anh, với điều kiện anh biết rằng anh có cái tập khí đó và anh thực tập dùm tôi. Và tôi cũng vậy, tôi muốn được chấp nhận với cái tập khí của tôi, và tôi nguyện rằng tôi biết được cái tập khí của tôi và tôi thực tập với cái tập khí đó là đủ rồi. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, mình chuyển hóa cho mình và cho tổ tiên của mình, mình chuyển hóa cho con cháu của mình. Nếu mình không thực tập thì mình sẽ trao truyền cái tập khí đó lại cho con cháu. Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Cái vườn tâm của mình, cái biển tâm thức của mình, tại vì mình phòng hộ, mình chuyển hóa, cho nên sẽ có rất nhiều hoa nở. Niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Mình đem niềm vui tới, đem an lạc tới cho nhiều nhà lắm. Và trên bước đường của đời sống hàng ngày thì giây phút nào mình cũng gieo được những cái hạt giống tốt. Bất cứ một cái nhìn, một nụ cười, một lời nói, một tư tưởng đều là để gieo hạt giống tốt hết, hạt giống của chánh pháp xung quanh mình. Cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc đồ sanh. Mình không đi đâu hết, mình ở đây, tại vì ở đây đã là pháp thân, đã là tịnh độ rồi thì đâu cần đi đâu nữa. Thì hai câu này không có nghĩa là mình chống bán giáo lý tịnh độ. Hai câu này chính là giáo lý tịnh độ, tại vì tịnh độ nó nằm ngay ở trong tâm của mình, duy tâm tịnh độ. Giờ phút này sông núi chứng minh, có sông, có núi, có đất nước chứng minh rằng là cái sự thực tập của mình là sự thực tập đi vào đời, nhập thế, làm việc độ sinh. Thầy của mình, Đức Thích Ca, đã làm việc độ sinh ngay tại đất nước này, ngay cái cõi đất này. Thì mình là học trò của thầy mình cũng nguyện ở lại đây để mình tiếp tục sự nghiệp của Đức Thích Ca. Đó có điều gì là sai trái đâu. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ xin làm đệ tử Đức Như Lai, sẽ lại xin làm đệ tử Đức Lai, Đức Như Lai tiếp theo sự nghiệp cứu đời. Vậy thì cái cõi này là cái đạo tràng của Đức Thích Ca, thầy của mình, và mình làm đệ tử của ngài, thì mình tiếp tục ở lại cái đạo tràng này để mình tiếp tục cái công việc của thầy mình. Cái điều này là một cái lời phát nguyện. Giờ phút này sông núi chứng minh, sông ở đây, ở trên trái đất này, cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. Nhiếp tức là ôm lấy mà đừng có bỏ ra ngoài. Thọ là tiếp nhận. Ngài đem cái lượng từ bi, cái trí tuệ của ngài mà tiếp nhận mình và ôm ấp mình trong cái vòng, trong cái năng lượng của sự hành động, của cái sự tu tập và cái sự chuyển hóa của ngài. Và mỗi khi mà chúng ta đọc bài phòng hộ chuyển hóa thì chúng ta tưới tầm hạt giống của lý tưởng, của hạnh phúc, của chí hướng của mình. Và nếu mà tụng cho các chánh niệm thì tụng xong bài này ta có thêm rất nhiều năng lượng.